Sử thượng đệ nhất mật thám, chương 112, tình yêu và lòng trung thành. Như trăng trong giếng lửa, góc truyện audio.com, dịch, độc hành, nhóm dịch, Phạm Nhân Tông, Mạc Dã thành chủ phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ, ông nhi tử Mạc Thu không nhúc nhích, đã mất đi tất cả phản ứng, nhưng lão không phản ứng cũng không sao, chỉ cần Đạm Đài gia tộc chấp nhận là được, bởi vì phần khế ước này. Đạm Đài gia tộc chính là trọng tài giả vào nhất, đồng thời quyền uy áp lên chư hầu liên minh. Vân Trung Hạc cầm phần khế ước này đi tới trước mặt chủ bộ Đạm Đài gia tộc. Lạnh lùng nói, Đạm Đài gia tộc là gia tộc lãnh tụ vô chủ chi địa. Hôm nay làm trọng tài giả cao nhất, có thừa nhận kết quả này không? Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn về phía chủ bộ Đạm Đài gia tộc. Tất cả áp lực đều áp lên trên đầu y, thừa nhận kết quả này không phù hợp với lợi ích Đạm Đài gia tộc, nhưng không thừa nhận kết quả này tương đương với đập mất chiêu bài Đạm Đài gia tộc, triệt để làm mất danh dự, như vậy càng không phù hợp với lợi ích Đạm Đài gia tộc. Hôm nay hết thảy đều trước mắt bao người, Mạc Thu đã ngã xuống, Vân Ngạo Thiên chính là người thắng trận cuối cùng. Phủ nhận kết quả này thì xem quyền uy chư hầu liên minh ở chỗ nào? Đặt quyền uy Đạm Đài diệt minh chỗ nào? Nhưng chuyện lớn như vậy, vị chủ bộ Đạm Đài gia tộc này thật sự không làm chủ được. Kết quả Đạm Đài kính bên cạnh nói thẳng, lấy đại ấn tới đây. Chủ bộ Đạm Đài gia tộc nhanh đem hai cái đại ấn tới. Trong đó một cái là đại ấn chư hầu liên minh, còn cái kia là con dấu Đạm Đài diệt minh. Phía trên khắc Cô Sơn lão nhân, đây là danh hào của Đạm Đài diệt minh. Đạm Đài kính cầm khế ước, viết xuống mấy chữ, trận luận võ này, Vân Ngạo Thiên chiến thắng. Giao trách nhiệm Mạc thị gia tộc trong kỳ hạn, trả lại Lạc Diệp lĩnh cho Tỉnh thị gia tộc. Sau đó, gã đóng hai cái đại ấn lên, làm xong hết thảy, gã đứng dậy rời đi. Từ đầu tới cuối Đạm Đài kính không nhìn Vân Trung Hạc chút nào. Cũng không nói nửa chữ, gã vừa đi, võ sĩ Đạm Đài gia tộc và chư hầu liên minh cũng rời đi theo. Tiếp theo, tất cả chư hầu vô chủ chi địa, tất cả người xem, cũng đều rời đi theo Đạm Đài kính. Trong toàn bộ sân đấu võ, cũng chỉ còn lại Tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc. Mạc Dã thành chủ vẫn như cũ ôm thân thể trái đen của Mạc Thu. Không nhúc nhích, phảng phất triệt để hỏng mất rồi. Mà Mạc U thì ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói, Mạc Dã thành chủ, còn có 7 ngày, 17 tháng 6, chúng ta chính thức tới tiếp quản toàn bộ Lạc Diệp lĩnh. Xin ngươi chuẩn bị cho tốt để bàn giao. Mạc Dã thành chủ vẫn như cũ không nhúc nhích, Vân Trung Hạc cũng không phiền hà. Quay người rời đi, Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Ngạo Thiên, ta chết cũng sẽ không giao Lạc Diệp lĩnh cho các ngươi. Mạc Dã thành chủ quát ầm lên, Vân Trung Hạc nhún vai, không để ý đến, Mạc Dã thành chủ lại nói, Vân Trung Hạc, cây cao chịu gió lớn, hôm nay ngươi đứng đầu ngọn gió lớn như vậy, sẽ cách cái chết không xa đâu. Vân Trung Hạc vẫn không để ý tới, mấy ngày sau, chúng ta chính thức tới tiếp thu Lạc Diệp lĩnh, sau đó, Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt nghênh ngang rời đi, sau khi quay trở về Liệt Phong Thành. Cẩm Y Ti chi chủ Sở Chiêu Nhiên bỗng nhiên đi tới trước mặt Vân Trung Hạc. Khom mình hành lễ, Vân Ngạo Thiên đại nhân, lúc trước rõ ràng đã đắc tội nhiều, ta xin bồi tội với ngài. Thái độ này thật đúng là để cho người ta kinh ngạc à? Trước đó Sở Chiêu Nhiên ngạo mạn cỡ nào, mà lại nhằm vào Vân Trung Hạc không chỉ một lần, hiện tại thái độ lại khiêm tốn như thế. Vân Trung Hạc nheo mắt nhìn người này. Rốt cuộc gã có phải là Lão Thiên, nội ứng cao cấp nhất Nam Chu đế quốc tại Liệt Phong Thành hay không? Nhìn không giống à, không sao, không sao, Vân Trung Hạc nói, sau đó toàn bộ Liệt Phong Thành lâm vào một loại không khí tương đối ngột ngạt. Bởi vì trước đó Vân Trung Hạc đã từng nói, chỉ cần thu hồi Lạc Diệp lĩnh, sẽ chính thức cầu hôn Tỉnh Trung Nguyệt, mà bây giờ đã tính là thành công chưa? Lúc ấy Vân Trung Hạc đưa ra 4 bước kế hoạch, trải qua hơn nửa năm, rốt cuộc kế hoạch thành công, nhưng Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối không có cầu hôn. Điều này khiến bầu không khí càng thêm lúng túng, Bất quá theo Vân Trung Hạc, chỉ có cướp trăm vạn thạch lương thực đến tay, đồng thời chia để chiếm lĩnh Lạc Diệp lĩnh, mới tính là đại công cáo thành. Đến lúc đó, hắn mới có thể chính thức cầu hôn. Đạm Đài gia tộc, đệ nhất chư hầu vô chủ chi địa, Đạm Đại Diệt Minh tự xưng là cô sơn lão nhân, vẫn đang pha trà, chủ bộ Đạm Đài gia chủ, bây giờ là tả trưởng sử chư hầu liên minh, kể rõ lại mỗi chữ mỗi câu toàn bộ quá trình luận võ. Lập tức gương mặt Đạm Đài Diệt Minh khẽ run lên, thậm chí tay pha trà cũng run một cái. Hiển nhiên lão cũng bị triệt để chấn kinh, ánh mắt lộ ra quang mang không dám tin. Tên Vân Ngạo Thiên này quá quỷ dị, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo, lão lại tiếp tục pha trà. Đúng là kỳ tài thông âm dương, biết thiên văn địa lý, chí gần như yêu sao. Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn là người phe nào? Không giống vô chủ chi địa có thể sinh ra nhân tài như vậy à, không biết. Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, nhân tài như vậy, hiện tại coi như cho ta dùng, ta cũng sẽ không dùng, quá làm cho người ta khó mà nắm lấy, nắm trong tay không tốt. Vâng, Đạm Đài Diệt Minh nghĩ một hồi nói, bắt đầu chuẩn bị đi, giết chết người này. Vâng, làm sao giết chết, Đạm Đài Diệt Minh nói, chẳng những phải giết chết, hơn nữa còn phải chu tâm. Giết người chu tâm, đúng, Đạm Đài Diệt Minh nói, giết người chu tâm, bất kể giá nào, phải hoàn thành mục tiêu này. Trong Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc tiến đến bái kiến Tỉnh Trung Nguyệt. Không biết vì sao, hôm nay Tỉnh Trung Nguyệt ăn mặc không giống bình thường. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt đều mặc trang phục trung tính, mà thích mặc nhất là gấm trang nam tử. Dù dung mạo nàng không nam tính chút nào, ngược lại phi thường nữ nhân, diễm tuyệt nhân gian, bất quá nàng mặc nam trang như vậy, ngược lại lộ ra càng thêm gợi cảm vũ mị. Hôm nay, vậy mà nàng mặc nữ trang điển hình, mà lại là một kiện váy đỏ thẫm, lập tức lộ ra càng thêm kiều diễm ướt át, diễm lệ không gì sánh được. Đây là vì cái gì? Người ăn mặc diễm lệ như thế, thậm chí còn có chút điểm thanh tao. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, nàng phảng phất có chút khẩn trương. Có việc, Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, sau đó theo bản năng hai tay giữ tại một chỗ. Vân Trung Hạc kỳ thật nhìn có chút ngây người, dáng dấp nương môn này thật là dễ nhìn, chỉ nhìn một chút, cũng làm toàn thân người ta cứng ngắc à, khuôn mặt này làm sao mọc ra vậy, đẹp đẽ đến nước này, thật sự là tuyệt, dáng dấp tuyệt mỹ như thế, không đi hại nước hại dân, ngươi tới làm nữ chư hầu làm gì, mà võ công lại còn cao như thế. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt ngươi lúc này rất khẩn trương à, hô hấp có chút dồn dập. Cái này không có gì, mấu chốt là một ít nơi chập trùng quá lợi hại, lộ ra quá hung á, khiến cho trái tim Vân Trung Hạc cũng đập phanh phanh cuồng loạn. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, đã chuẩn bị quân hoàn tất chưa? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, nói, ngươi đến chính là vì việc này. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, mặc dù chư hầu liên minh đã triệt để phán định 300 cây số vuông Lạc Diệp lĩnh cho chúng ta. Nhưng Mạc Giã thành chủ hiển nhiên sẽ không cam tâm từ bỏ như thế. Lão nhất định sẽ xuất quân phản kháng, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tốt võ lực cướp đoạt lại Lạc Diệp lĩnh. Điều này không phải là thứ chủ quân hy vọng nhất sao? Thời điểm ngài đại triển thần uy đến rồi, Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói. 2000 quân tinh nhuệ đã chuẩn bị xong, vì thời có thể xuất phát, vì sao chỉ mang theo 2000 quân tinh nhuệ? Quân đội Liệt Phong Thành đâu chỉ chừng này, đây là vì phải lưu lại quân thủ Liệt Phong Thành, nếu như Tỉnh Trung Nguyệt xuất quân đi đoạt Lạc Diệp lĩnh. Kết quả quê quán ngược lại bị người bứng đi thì đúng là bi kịch. Cái gì, không có khả năng có người dám xuất binh đến đoạt Liệt Phong Thành. Thu Thủy Thành bên cạnh nhìn chằm chằm Liệt Phong Cốc, đồng thời tràn đầy cừu hận và địch ý, đương nhiên. Vô chủ chi địa hiện tại vẫn có quy củ, cho nên, Thu Thủy Thành đương nhiên không thể trực tiếp xuất quân đến xâm chiếm. Nhưng hoàn toàn có thể dùng danh nghĩa mã phỉ, hoặc trực tiếp dùng danh nghĩa phản quân lãnh chúa Bạch Ngân còn sót lại mưu phản. Vân Trung Hạc nói, chúng ta xuất quân đi cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong Thành giao cho ai thủ? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Liệt Phong lệnh Vân Đạo Phu và Sở Chiêu Nhiên. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, đây là nhân tuyển thích hợp. Căn cứ tình báo, trong khoảng thời gian này Mạc thị gia tộc xuất động mười mấy vạn người. Thu hoạch lương thực Lạc Diệp lĩnh, đã trồng chất như núi. Vân Trung Hạc nói, dựa theo tính toán, chờ 17 tháng 6 tới. Lương thực Lạc Diệp lĩnh vừa vặn thu hoạch xong. Chúng ta chẳng những đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, còn có thể cướp đi tất cả lương thực. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lúc này Liệt Phong Cốc đã hoàn toàn ở vào trạng thái cạn lương thực. Cơ hồ mỗi ngày đều uống bát cháo. Lại thêm nửa tháng không có lương thực. Toàn bộ Liệt Phong Cốc sẽ triệt để hỏng mất. Dù Đạm Đài gia tộc đã công khai tuyên bố giải trừ phong tỏa chế tài Liệt Phong Cốc, nhưng vẫn không có người muốn bán lương thực cho Liệt Phong Cốc. Mà dù muốn bán, Liệt Phong Cốc cũng không có tiền mua. Cho nên, dù lúc này thu được liên tiếp thắng lợi, Liệt Phong Cốc đang đứng ở thời điểm tốt nhất, nhưng cũng ở vào trạng thái nguy hiểm nhất. Trong vòng nửa tháng, nếu như không giành được lương thực, nếu như đoạt không được Lạc Diệp lĩnh, không cần địch nhân đả kích, Liệt Phong Cốc sẽ tự mình sụp đổ tan rã. Tương phản, nếu như có thể thành công đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, có thể cướp được con số lương thực trên trời. Như vậy nguy cơ triệt để giải trừ. Từ nay về sau Liệt Phong Cốc nhất phi trùng thiên. Chư hầu liên minh muốn chế tài cũng tìm không thấy phương hướng chế tài. Có tiền, có lương thực, người khác không có cách nào chiếm được ngươi. Trừ phi trực tiếp điều động đại quân đến tiến đánh, nhưng không có lý do thích hợp, làm sao có thể tự tiện mở chiến sự. Mấu chốt nhất là, muốn tiến đánh Liệt Phong Thành, cần phái bao nhiêu quân đội? 30.000, 50.000. Chủ quân, lần này chúng ta xuất binh, chẳng những phải đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, mấu chốt nhất là phải cướp được lương thực, con số lương thực trên trời. Vân Trung Hạc nói, nếu không giành được lương thực, hoặc là lương thực bị Mạc thị gia tộc hủy đi, vậy tất cả cố gắng chúng ta trước đó sẽ triệt để phí công nhọc sức. Liệt Phong Cốc sẽ triệt để sụp đổ tan rã. Chúng ta ngay cả 10 ngày lương thực để ăn cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, nếu quả thật có ngày như vậy, ta sẽ mang theo các ngươi đi làm mã phỉ, đi khắp nơi cướp bóc, dù sao đây cũng là lý tưởng của ta. Ách, lý tưởng của ngươi độc đáo à? 14 tháng 6, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2.000 quân tinh nhuệ, võ trang đầy đủ, mang theo vẻn vẹn khẩu phần lương thực 5 ngày, rời Liệt Phong Thành, thẳng hướng Lạc Diệp lĩnh. Chờ khi quân đội tỉnh Trung Nguyệt rời đi, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu lập tức đóng lại cửa thành. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến khi tỉnh Trung Nguyệt mang theo lương thực khải hoàn, Liệt Phong Thành sẽ không mở cửa. Nhìn bóng lưng quân đội tỉnh Trung Nguyệt rời đi, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu thở dài một tiếng. Sở Chiêu Nhiên nói, vì sao đại nhân thở dài? Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu nói, Vân Ngạo Thiên này mặc dù trí kế vô song, nhưng hắn đi đường quá hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục, trường kỳ đi hiểm cũng không phải là cách làm hợp cách của chư hầu. Sở Chiêu Nhiên cũng cảm thấy như vậy, nhưng lời này gã không thể nói ra được. Văn Đạo Phu có thể nói, gã không thể, bởi vì Văn Đạo Phu là trưởng bối, đức cao vọng trọng, nhưng gã cũng cảm thấy Vân Trung Hạc quá đi hiểm, tỉ như lần này, hoàn toàn là đi bên cạnh bờ vực. Chủ quân tỉnh Trung Nguyệt mang vẻn vẹn 2.000 quân đi đoạt Lạc Diệp lĩnh, không hề nghi ngờ sẽ đối mặt địch nhân gấp 2-3 lần. Hơn nữa còn ở vào thế địch nhân tử thủ, Mạc Dã thành chủ vừa mới tổn thất người thừa kế, đang đứng ở thời điểm bi phẫn nhất, mà lão vì bảo hộ gia viên, bảo hộ Lạc Diệp lĩnh, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, bởi vì có câu ai binh tất thắng. Lúc này Mạc Dã thành chủ xuất lĩnh, chính là một đám ai binh tràn ngập đấu trí, Liệt Phong Cốc tồn lương, coi như chỉ ăn bát cháo, cũng chỉ có thể kiên trì chừng 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày, chiếm không được Lạc Diệp lĩnh, không đoạt được lương thực, vậy Liệt Phong Cốc triệt để xong đời, thật sự là quá hiểm quá hiểm. Lối vào Lạc Diệp lĩnh, Mạc Dã thành chủ xuất lĩnh 8.000 đại quân, phòng thủ tại chỗ cửa ải không đủ 3 dặm này. Đây là một chỗ sơn cốc, cũng không có tường thành chân chính, chỉ dùng gỗ dựng tường trại, dù sao nơi này không phải chân chính quốc gia, mà là chư hầu vô chủ chi địa, nhưng dù là đầu gỗ dựng tường trại, cũng cao đến 3 mét, vượt ngang qua giữa sơn cốc, tuyệt đối dễ thủ khó công. Tỉnh Trung Nguyệt với 2.000 quân tinh nhuệ, đi tiến đánh 8.000 quân coi giữ cửa ải, nghe thật sự là khó như lên trời, mà phía sau cửa ải này, chính là Lạc Diệp Lĩnh, hướng tây hơn 10 dặm, chính là trăm vạn mẫu ruộng tốt, khắp nơi đều trồng chất lương thực như núi. Mạc thị gia tộc xuất động mười mấy vạn người gặt gấp lương thực đã tới mua. Chỉ còn có một ngày, tất cả lương thực sẽ thu hoạch xong, cho nên khắp toàn bộ Lạc Diệp Lĩnh đều là lương thực. Trồng chất như núi, năm nay thu hoạch lớn, sản lượng mỗi mẫu lần đầu tiên đột phá 250 cân. Cho nên lương thực toàn bộ Lạc Diệp Lĩnh khoảng chừng hơn 1 triệu thạch. Đủ cho tất cả mọi người Liệt Phong Cốc ăn gần 2 năm. Mạc Dã thành chủ, đầu đội vải trắng, lẳng lặng đứng trên tường cửa ải Lạc Diệp Lĩnh. Cái gì, Liệt Phong Cốc mang đến 2.000 quân đội? Mạc Dã thành chủ kinh ngạc, sau đó thật sự vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn có chút tức giận. Vui đương nhiên là vì tỉnh Trung Nguyệt chỉ đem tới 2.000 quân đội. Giận cũng chính là như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi không khỏi quá coi thường Mạc thị gia tộc ta. Quá coi thường Mạc Dã ta. Ta mang theo 8.000 quân trấn thủ cửa ải. Ngươi vậy mà chỉ đem 2.000 quân đến đoạt Lạc Diệp Lĩnh. Chẳng lẽ là điên rồi sao? Nửa năm qua, tỉnh Trung Nguyệt thực sự biểu hiện quá oan uổng. Vẫn luôn ẩn nhẫn thỏa hiệp. Để cho người quên nàng hung mãnh biêu hãn bực nào. Đều cảm thấy nàng kỳ thật chỉ là một nữ nhân vô năng. Trận chiến trước đó cùng Thu Thủy Thành kia, cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Bất quá Thu Thủy Thành quá mức vô năng, mới thảm bại như vậy. Vân Ngạo Thiên có tới không? Mạc Dã thành chủ hỏi. Tới, Mạc Dã thành chủ lạnh giọng nói. Tới thật đúng lúc, vừa vặn nhờ vào trận chiến này. Chém tận giết tuyệt 2.000 quân tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi quả nhiên là điên rồi, dám chỉ đem 2.000 quân đến đoạt Lạc Diệp Lĩnh, hẳn là ngươi cảm thấy chư hầu liên minh sẽ lấy lại công đạo cho ngươi. Nếu như vậy, sẽ không có trận chiến hôm nay, Vân Trung Hạc cho tới bây giờ cũng không có ngây thơ như vậy. Đạm Đài gia tộc đại biểu chư hầu liên minh chính thức tuyên bố, để Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp Lĩnh. Nhưng bọn họ tuyệt đối không có khả năng xuất binh trợ giúp Liệt Phong Cốc. Nhiều lắm là chỉ để Liệt Phong Cốc xuất sư nổi danh mà thôi. Có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt Lạc Diệp Lĩnh, sau đó không bị chế tài trừng phạt. Như vậy tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2.000 tinh nhuệ, có thể đánh thắng 8.000 quân Mạc Dã thành chủ, mà địch nhân còn có cửa ải nơi tay. Nghe thì hoàn toàn không thể nào. Dù sao Mạc Dã thành chủ cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Đã từng đại chiến cùng tỉnh Ách thành chủ nhiều lần, dù không chiến thắng, nhưng tỉnh Ách từ đầu đến cuối cũng không thể đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh. Điều đó đã chứng minh vấn đề, huống hồ lần này binh lực lại cách xa như vậy, nhưng, lần này có thể đánh thắng. Còn nhớ rõ Vân Trung Hạc tiến cống cho Mạc thị 3.000 áo giáp và vũ khí kia không? Những áo giáp binh khí kia đều là Liệt Phong Cốc bỏ giá cao mua được. Xem như phi thường tinh nhuệ. Bây giờ nhóm áo giáp này, được 3.000 quân tinh nhuệ Mạc thị gia tộc mang trên thân. Đương nhiên, Vân Trung Hạc xảo trá ngoan độc, khiến cho người ta không khỏi lo lắng áo giáp này có vấn đề. Cho nên, sau đó Mạc Dã thành chủ lại mời tới thuật sĩ cực kỳ cao minh. Thậm chí để người Đạm Đài gia tộc tới kiểm tra những áo giáp này. Thậm chí bổ cả áo giáp này ra, hòa tan đúc lại, đều không phát hiện vấn đề gì. Hoàn toàn là áo giáp tốt nhất, có thể phát hiện vấn đề mới là quỷ đấy. Vân Trung Hạc đã dung nhập arsen vào trong thiết giáp. Loại hạ độc này, hoàn toàn vượt khỏi thời đại này. Căn bản không có khả năng phát hiện ra, mà Mạc thị gia tộc thiếu thốn áo giáp. Lần này đại chiến mang tính then chốt, Mạc Dã thành chủ làm sao lại không để cho quân đội mình trang bị những áo giáp này. Mà như vậy còn có thể chọc giận tỉnh Trung Nguyệt, trang phục quân đội chúng ta chính là người tiến cống để giết quân đội tỉnh thị ngươi đấy. 16 tháng 6, trải qua 2 ngày hành quân, tỉnh Tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2.000 quân đội, đến phía trước cửa ải vào Lạc Diệp lĩnh. Thành chủ, đến rồi, Môn Nhược Sơn chủ bộ nói. Mạc Dã thành chủ hơi híp mắt, lập tức lộ ra quang mang oán độc. Rốt cuộc tỉnh Trung Nguyệt, Vân Ngạo Thiên ngươi đã đến. Quả nhiên là mang theo 2.000 quân đội. Vân Ngạo Thiên, chờ ta chém ngươi thành muôn mảnh đi. Ta nhất định tự mình động thủ. Từng đao, thiên đao vạn quả ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt, ngươi mỹ lệ vô song. Hôm nay rơi vào trong tay ta. Nhất định phải ngay trước mặt Vân Ngạo Thiên. Chà đạp ngươi đến muốn sống không được. Muốn chết không xong, tỉnh Trung Nguyệt chết. Còn lại tên tỉnh vô biên phế vất kia. Tỉnh thị gia tộc liền triệt để phế đi. Sau đó ta sẽ mang theo đại quân. Giết vào Liệt Phong Thành. Chém tận giết tuyệt tỉnh thị gia tộc. Làm nhục nữ nhân tỉnh thị đến chết. Báo thù cho Mạc Thu con ta. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 2.000 quân đội. Cách cửa ải càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần, nhưng lúc cách còn có 1.000 mét, tỉnh Trung Nguyệt hạ lệnh, ngừng, cắm trại tại đây, tỉnh Trung Nguyệt không trực tiếp tiến đánh cửa ải. Mạc Dã thành chủ lập tức cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nhưng cũng chẳng cần phải suy nghĩ gì nữa, bởi vì 2.000 quân tỉnh Trung Nguyệt hành quân hơn 100 dặm. Mệt dã rời, không có khả năng vừa tới liền tiến đánh cửa ải ngay. Sau đó, tỉnh Trung Nguyệt mang tới 2.000 tinh nhuệ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lập tức, Mạc Dã thành chủ xoắn suýt à, lúc này, 2.000 quân tỉnh Trung Nguyệt đang mệt mỏi. Nếu như thừa cơ xuất kích, vừa vặn có thể giết nàng trở tay không kịp. Nhưng nếu như chủ động xuất kích, chẳng phải ném đi ưu thế trấn giữ cửa ải. Trọn vẹn một hồi lâu, Mạc Dã thành chủ vẫn từ bỏ suy nghĩ mê người này. Vẫn như cũ thủ vững, chiếm cứ địa lợi, chờ đợi tỉnh Trung Nguyệt tiến công. Vân Trung Hạc không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt trời. Thật sự là quá nóng đi, đơn giản để cho người ta muốn chín mọng. Quân đội Mạc thị gia tộc mặc áo giáp có độc của hắn. Sẽ nhanh chóng trúng độc, hoặc là đã bắt đầu trúng độc. Một ngày trôi qua, hai ngày đi qua, ba ngày trôi qua, nhưng tỉnh Trung Nguyệt vẫn hạ trại. Không có ý tiến công chút nào. Đây vẫn là ý của Vân Trung Hạc. Hôm nay thật là nóng quá đi. Bởi vì Vân Trung Hạc tiến công 3.000 áo giáp phi thường tốt. Cho nên 3.000 quân tinh nhuệ Mạc thị, đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu phòng thủ đều mang trên mình. Đại chiến tùy thời đều có thể bộc phát, cho nên áo giáp này cũng không thể cởi ra. Trước khi quân đội tỉnh thị tới còn có thể không mặc giáp. Nhưng hiện tại tỉnh Trung Nguyệt mang theo quân đội tới, áo giáp thời thời khắc khắc đều phải mặc lên người, dù là đi ngủ cũng phải mặc, vạn nhất địch nhân trong đêm chờ tấn công. Loại chiến dịch mấu chốt này, thời gian chính là tính mệnh, thời gian chính là thắng lợi, thế nhưng hôm nay thật sự là quá nóng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ban ngày mặt trời bạo chiếu, không dám cởi quần áo bên trong, chờ đến tối. Đa phần binh sĩ thực sự nhịn không được, cởi bỏ quần áo bên trong, trực tiếp mặc thiết giáp, như vậy sẽ mát mẻ hơn nhiều. Bất quá những áo giáp này tương đối thô ráp sắc bén. Ma sát ở giữa, khó tránh khỏi cắt thương làn da, nhưng những binh lính này da dày thịt béo, căn bản không thèm để ý điểm vết thương nhỏ ấy. Ban đêm mặc thiết giáp còn dễ chịu hơn, mát mẻ hơn, giải nhiệt còn nhanh hơn. Cứ như vậy, kịch độc arsen trên áo giáp, thông qua vết thương huyết dịch, tiến vào thể nội từng chút một. Cái đồ chơi này, hơn 100 mg đã làm chết người Á, ngay từ đầu vẫn không cảm giác được. Thời gian dần qua những binh lính này cảm thấy hơi choáng đầu. Thích ngủ, nhưng cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao thời tiết nóng như vậy, bị cảm nắng là rất bình thường. Choáng đầu thì ngủ một giấc sẽ tốt. Đây chính là triệu chứng trúng độc arsen điển hình, choáng đầu, thượng thổ hạ tả. Theo thời gian trôi qua, binh lính tinh nhuệ Mạc thị trúng độc càng ngày càng sâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày trôi qua, có lẽ có người hỏi, những áo giáp này đến tay Mạc thị hơn mấy tháng, trước đó vì sao không trúng độc, hiện tại mới trúng độc, đây là tại vì áo giáp ở vô chủ chi địa phi thường chân quý. Bình thường lúc huấn luyện, ai lại bỏ thời gian đi mặc áo giáp chứ? chỉ có chờ đến lúc chân chính khai chiến, mới có thể toàn thân mặc giáp. Những áo giáp này bình thường đều bảo tồn thích đáng, mà cách mỗi mấy ngày lại cọ rửa sáng bóng loáng, miễn cho gì xét, dù sao một bộ áo giáp giá trị trăm lạng bạc dòng trở lên. Thật sự là quá quý giá, thậm chí lúc hành quân, áo giáp đều để trên xe bò chở, dù sao cái đồ chơi này quá nặng đi, mặc lên người hành quân đi đường thật sự là quá chậm chạp. Cứ như vậy, trong 3 ngày qua, kịch độc arsen liên tục không ngừng tiến vào thể nội binh sĩ Mạc Thị. Binh sĩ chúng độc bắt đầu nôn mửa, bắt đầu tiêu chảy, triệu chứng càng ngày càng rõ ràng, nhân số càng ngày càng nhiều. Khởi bẩm chủ quân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, trong quân phát sinh ôn dịch, không ít binh sĩ bắt đầu thượng thổ hạ tả, mà người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Mạc Dã thành chủ giật mình, lập tức xông ra đại doanh Hoa Lệ, quả nhiên trong doanh địa mùi thối trùng thiên, rất nhiều binh sĩ nôn mửa, hoặc là ỉa đái ngay tại chỗ, đúng là triệu chứng ôn dịch. Mãi cho đến lúc này, Mạc Dã thành chủ cũng không nghi ngờ là áo giáp có độc, còn tưởng rằng đây là do ôn dịch, chính là âm mưu của Vân Trung Hạc. Về phần Vân Trung Hạc làm thế nào khiến đại quân cảm nhiễm ôn dịch thì lão lại không biết, nhưng khẳng định là độc kế của hắn, bằng không hắn không đến thì không sao, hắn vừa đến đã cảm nhiễm ôn dịch, không tốt, đây là âm mưu của Vân Ngạo Thiên, khó trách mấy ngày qua, tỉnh Trung Nguyệt một mực không chịu tiến công, nguyên lai đây là độc kế của Vân Ngạo Thiên, chính là để cho quân đội chúng ta cảm nhiễm ôn dịch. Đến khi cả đại quân triệt để sụp đổ tan rã, Mạc Dã thành chủ cả giận nói, bây giờ có bao nhiêu binh sĩ cảm nhiễm ôn dịch, 600-700, mà người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn nói, cảm nhiễm 600-700 người, vẻn vẹn không đến 1/10, con số này cũng không nhiều, không ảnh hưởng sức chiến đấu cả chi quân đội. Mạc Dã thành chủ lập tức lâm vào lựa chọn gian nan. Có nên tiếp tục thủ vững không? Nếu người bị lây ôn dịch sẽ càng ngày càng nhiều, sức chiến đấu mỗi một ngày càng suy yếu, rút binh đi, càng không thể, như vậy chỉ có một con đường, chủ động tiến công, dù như thế sẽ mất đi cửa ải địa lợi. Nhưng theo thời gian trôi qua, binh sĩ cảm nhiễm ôn dịch càng ngày càng nhiều, vậy đại sự sẽ không ổn. Lúc này trong tay Mạc Dã thành chủ còn có 7.000 người. Vẫn như cũ gấp 3 quân tỉnh Trung Nguyệt, vẫn như cũ có thể chiến thắng, chẳng qua là tổn thất lớn hơn một chút mà thôi. Thế là, Mạc Dã thành chủ quyết định thật nhanh, lập tức tiến công, toàn quân tập kết, tấn công tỉnh Trung Nguyệt. Theo Mạc Dã thành chủ ra lệnh một tiếng, Mạc Thị lưu lại 1.000 quân thủ vững cửa ải. Lão tự mình xuất lĩnh 6.000 đại quân, bắt đầu tập kết, khởi bẩm chủ quân, quân Mạc Thị bắt đầu tập kết, chuẩn bị chủ động xuất kích. Tỉnh Trung Nguyệt bên này rất nhanh nhận được báo cáo lên. Vân Trung Hạc lập tức giật nảy mình. Chuyện này Mạc Dã quyết định thật nhanh. Hắn tập kết bao nhiêu người? Các người ở chỗ cao nhìn, có thấy quân Mạc Thị cảm nhiễm ôn dịch nhiều không? Vân Trung Hạc vội vàng hỏi. Thám tử nói, Mạc Dã thành chủ tập kết khoảng 6.000 người. Người cảm nhiễm ôn dịch cũng không nhiều, khoảng 1/10. Vân Trung Hạc lập tức cảm thấy khó giải quyết, tình huống không tốt như trong tưởng tượng của hắn. Hắn vốn hy vọng quân Mạc Thị chúng độc càng ngày càng nhiều, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, mà lại tưởng rằng lây nhiễm ôn dịch, cho nên cả chi quân đội sẽ lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút, đến lúc đó một kích mà bại. Nhưng Mạc Dã thành chủ lại cứng rắn như vậy, lão vừa mới cảm thấy ôn dịch bắt đầu, liền trực tiếp hạ lệnh tiến công. Lúc này, sức chiến đấu của quân Mạc Thị tổn thất không lớn, mà sĩ khí còn tăng vọt, liền xem như dã chiến. 2.000 đối với 6.000, binh lực vẫn quá cách xa đi. Hắn một mực nghe nói tỉnh Trung Nguyệt phi thường sắc bén, sức chiến đấu siêu cường, nhưng dù sao nàng chỉ có một người, mà Mạc Dã thành chủ cũng tuyệt đối là lão tướng xa trường. 2.000 quân tỉnh Trung Nguyệt, lấy một địch ba, thật sự quá nguy hiểm, mà nếu trận chiến này bại, Liệt Phong Cốc cũng triệt để xong. Lúc này Vân Trung Hạc mới biết, trên thế giới này thật không có kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng tên đã lên dây. Không phát không được, trận chiến này, đã bắt buộc phải làm. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp nịt lên áo choàng màu đỏ. Cầm trường thương của mình lên. Nguyên lai đây mới là binh khí của nàng trên chiến trường. Toàn quân tập kết, chuẩn bị quyết chiến, theo Tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng. 2000 quân Liệt Phong Cốc bắt đầu tập kết bày trận. Một lúc lâu sau, Mạc Thị 6000 đại quân, Tỉnh Thị 2000 đại quân, toàn bộ tập kết xong, cách xa nhau 2000 mét, Mạc Dã thành chủ nhìn thấy Tỉnh Trung Nguyệt trên bạch mã. Dù chỉ là một điểm đỏ mà thôi, nhưng Mạc Dã thành chủ vẫn tràn đầy cừu hận thấu xương. Tỉnh Trung Nguyệt, 6000 quân ta đánh 2000 quân ngươi. Ngươi chắc chắn thua, chết chắc, ngươi có lẽ còn có một chỗ đi. Một hồi ta sẽ trả đạp ngươi 100 lần, 1000 lần, để ngươi hối hận vì đã sống trên thế giới này. Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị, hôm nay cũng diệt vong. Thân thể mềm mại Tỉnh Trung Nguyệt ngạo nhân vô luân cưỡi trên bạch mã. Nhìn 6000 đại quân Mạc Thị, nàng quay đầu nhìn Vân Trung Hạc một chút. Sau đó, lạnh giọng hạ lệnh, xông lên, giết. Sau đó, nàng một mình đơn kỵ, vọt thẳng đến 6000 đại quân Mạc Thị. Vân Trung Hạc lập tức muốn điên rồi. Mẹ nó, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi bị điên sao? Ngươi dẫn theo 2000 người, chủ động đi công kích 6000 người. Hơn nữa còn đơn thương độc mã tiến lên. Đừng điên như thế chứ. Ngươi chết, ta cưới ai đây? Ta còn chưa cầu hôn ngươi. Lúc này Vân Trung Hạc có chút hối hận. Sớm biết trực tiếp tại phủ chủ Liệt Phong thành cầu hôn nàng rồi. Nhưng mà, Tỉnh Trung Nguyệt chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi. Vì kế hoạch Vân Trung Hạc, nàng ủy khuất cầu toàn. Nàng nhường nhịn thỏa hiệp đã hơn nửa năm. Nửa năm qua, tất cả mọi người cảm thấy Tỉnh Trung Nguyệt nàng vô năng. Bất ức, nhát gan, không chỉ là địch nhân, ngay cả quân đội dưới trướng cũng cho là vậy. Những quân đội này vẫn trung thành y nguyên, nhưng ánh mắt nhìn về phía nàng đã tràn ngập hoài nghi. Nàng thật sự là quá oan uổng, nàng cần điên cuồng phóng thích, nàng cần chiến đấu, cần một trận giết chóc điên cuồng. Hôm nay, ta để các ngươi nhìn xem, cái gì là Tỉnh Trung Nguyệt chân chính, cái gì là nữ ma đầu chân chính. Mạc Dã thành chủ thấy Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà một mình xông lại. Không khỏi kinh hãi, sau đó cuồng hỉ, bản dịch được dịch duy nhất tại Bạch Ngọc Sách. Lập tức, lão điên cuồng giận dữ hét. Tấn công, giết nàng, không, không, bắt sống nàng, ta muốn nàng trước diệt sau giết. Trước diệt sau giết, theo lão ra lệnh một tiếng. 6000 quân đội như thủy triều vọt tới phía Tỉnh Trung Nguyệt. Toàn bộ mặt đất, bắt đầu kịch liệt run rẩy, mà 2000 quân đội sau lưng Tỉnh Trung Nguyệt cũng cơ hồ muốn điên rồi. Nhất là 1000 kỵ binh kia, không nghĩ tới chủ quân Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà điên cuồng như thế. Vậy mà đơn thương độc mã vọt tới. Nhanh, 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 bảo hộ chủ quân, bảo hộ chủ quân, theo kỵ binh thiên hộ giống to. 1000 kỵ binh Tỉnh Thị gia tộc điên cuồng đuổi theo. Mặt khác 1000 bộ binh, cũng gần như điên cuồng công kích, liều mạng muốn đuổi kịp Tỉnh Trung Nguyệt, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt cưỡi chính là Thiên Lý Mã. Tốc độ quá nhanh, quân đội Tỉnh Thị sau lưng căn bản đuổi không kịp, tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên cuồng, bởi vì mặc áo choàng màu đỏ, cho nên nàng lúc này, thật như là một đám lửa vậy. Ta muốn để các ngươi nhìn xem, Tỉnh Trung Nguyệt chân chính. Chân chính Liệt Phong thành chủ Tỉnh Trung Nguyệt, nữ chư hầu vô chủ chi địa duy nhất, mà lúc này nội tâm nàng đang nổi lên một lựa chọn sinh tử. Một lựa chọn không thể nói cho bất luận người nào. Lựa chọn vận mệnh, lựa chọn liên quan tới tình yêu và trung thành. Trong loại cảm xúc điên cuồng này, Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ vô song nhìn như hỏa diễm. Một người bỗng nhiên xông vào đại quân Mạc Thị. Trong nháy mắt, nàng phảng phất hoàn toàn bị địch nhân che mất. Độc hành ta đã trở lại với chư vị bạn đọc. Chương này đến hơn 6000 chữ, gấp 3 lần chương thường. Cách chương.